Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Vùng đào tràn trí, trông nhạn nước mắt tuôn. Thần Nam mang theo bát hồn, không quay đầu lại, bay thẳng lên trời. Hiện tại giết Tùng Tán Đức Bố là việc quan trọng nhất. Nếu lỡ mất hôm nay sẽ vĩnh viễn không còn một cơ hội nào nữa. Hắn ta rời khỏi Nguyệt Lượng, như vì sao băng lao về thiên giới. Tuy cách mấy chục dặm, nhưng thần thức của hắn vẫn theo sát nửa thi thể. Tùng Tán Đức Bố trọng thương, yếu hơn hẳn bình thường nên cảm giác được sinh mệnh bị uy hiếp. Hắn cắm đầu vào trong, y phải về chỗ Đỗ Gia Huyền giới trong thời gian nhanh nhất mới tránh được bị cường địch truy sát. Hôm nay y gặp quá nhiều bất ngờ, vốn không tin có ai có thể uy hiếp đến sinh mệnh của mình được. Dù là khi bát hồn trong thân thể của Thần Nam thể hiện pháp tắc phi phạm, lúc bấy giờ y tuy rằng kinh hãi, biết thân thể tổn thương nghiêm trọng nhưng không cho rằng đối phương triệt để tiêu diệt nổi mình. Y có lòng tin giết địch, chỉ cần có thời gian tu dưỡng dài dài sẽ được phục nguyên. Thế nhưng khi Thái Cực Đồ và Ma Ảnh xuất hiện, y cảm nhận được cái chết, sau cùng cũng biết thế nào là sự sợ hãi. Nếu trong thời đỉnh cao, dù Thái Cực Đồ thần bí cũng không làm được gì, kể cả một đòn đáng sợ của Hắc Ảnh cũng khó lòng làm y bị thương. Do bị trấn áp dưới Thánh Sơn nên dù thoát khốn nhưng nguyên khí đại thương, cộng thêm hôm nay mấy phen đại chiến, xuất hiện hai vật thần bí đó mới khiến cho y bại tẩu, bằng không sớm muộn gì cũng bị diệt vong. Y chỉ có ý nghĩ phải chạy về Đỗ Gia Huyền giới tránh cường địch. Qua đợt này rồi, được lúc y triệt để khôi phục nguyên khí, nhất định đánh tan hết mọi uy hiếp hôm nay. Nhưng y kinh hãi nhận ra đại địch gần dần, giờ chỉ còn nửa thân thể và nửa linh hồn, khó lòng chống chịu nổi đại chiến. Chịu chết đi, Thần Nam quát vang. Tụt lại mấy chục dặm với những người như hắn không đáng là bao, thoáng chốc đã đuổi tới nơi. Đại Long Đao bùng lên hào quang ngàn trượng, sáng rực, từ trên không độc địa chém xéo xuống. Dao động năng lượng hùng hồn khiến cho Tùng Tán Đức Bố rung cả mình. Tuy là bổ phẩm tuyệt vời nhưng không dám dừng lại mà ra tốc. Y ta biết đối phương đang dụ mình tạm thời dừng lại hút năng lượng, tiếp đó sẽ sát chiều công tới. Thế Tùng Tán Đức Bố oai phong lẫm lẫm, giờ vắt chân lên cổ bỏ chạy. Thần Nam cười lạnh, đây quả là thế giới cường giả vi tôn. Thái cổ nhân vật từng cao cao tại thượng, nắm trong tay vận mệnh người khác cũng có ngày này, đúng là khác nhau xa quá. Nhưng hôm nay có thể khiến Tùng Tán Đức Bố cúp đuôi mà chạy, thật ngoài dự liệu của Thần Nam. Hắn ta mặc dù đã biết rằng lâu dần thần ma đầu sẽ có biến hóa, nhưng không ngờ lại đến mức như vậy. Từ rất nhỏ biến thành cực lớn, che kín cả một vùng hư không. Nếu trước kia nó là hài đồng thì hiện tại đã trưởng thành một thiếu niên. Hơn nữa biểu hiện của hồn ảnh càng bất ngờ. Lúc chiến đấu với địch nhân trước đây nó không tham dự, nhưng hôm nay lại tung ra một đòn kinh hồn, quả là vô cùng khó tin. Giết! Thần Nam đuổi tới cực nhanh, lần này hắn không phát ra dao động năng lượng, toàn thân như ánh lưu quang lao đến gần Tùng Tán Đức Bố, Đại Long Đao bổ xuống một nhát. Tùng Tán Đức Bố kinh hãi, thân thể bị trọng thương không thể tiếp tục bị đánh tan, bằng không rất khó phục nguyên. Thân hình của y như quỷ mị, không đổi hướng phi hành cực tốc, nhưng nửa thân thể tàn biến, lách ngang mấy trăm trượng, khiến cho đại long đao chém vào khoảng không. Thần Nam bám theo như bóng với hình, đuổi sát sạt, từ trên cao lao xuống, tung ra trăm ngàn cực ảnh. Tùng Tán Đức Bố tuy tránh được phần lớn, nhưng vẫn trúng mấy chục cước, bị Thần Nam đá văng đi mấy nghìn trượng như tấm ván gỗ. Ký ức thủy tinh của thần gia thu được tất cả hình ảnh, khiến những người trên Nguyệt Lượng, tu giả ở thiên giới, nhân gian được chứng kiến cảnh tượng cao thủ. Tứ Tổ và Ngũ Tổ kích động kêu lên, hay lắm, phải thế chứ. Vũ Hình, Đại Ma và người thần gia hoan hô vang dội, đồng thời các tu giả thiên giới, nhân gian cũng hoan hô cổ vũ. Đánh bại cường địch quá khó khăn, hiện tại cũng giành được thắng lợi. Tùng Tán Đức Bố văng đi ngàn trượng, cảm giác vô cùng sỉ nhục, hai mắt phun lửa, xưa nay y chưa bao giờ phải trải qua tình cảnh này. Y hất Thần Nam giạt ra, dừng lại trên tầng không thiên giới mà quát vang, tiểu tử đừng có ép ta. Thần Nam lạnh lùng, tuyệt không bị thắng lợi che mờ đầu óc. Hắn biết Tùng Tán Đức Bố vô cùng đáng sợ nên đáp lạnh tanh. Ta không ép ngươi mà chỉ cố thực hiện lời hứa thôi. Trước lúc khai chiến ta từng bảo sẽ lấy đầu của ngươi, thiên mã và cổ mâu của ngươi làm chiến lợi phẩm. Hiện tại chỉ còn thiếu đầu của ngươi nữa thôi. Đáng ghét, Tùng Tán Đức Bố lại than. Trước đây có người bảo ta sẽ nếm mùi vì cực độ tự phụ, nhưng nay không thèm để tâm. Không ngờ nó thật sự xảy ra, tình cảnh hôm nay tự do ta tạo ra. Nếu không vì hiếu kỳ muốn xem thử bắt hồn rắm chó đó hùng mạnh cỡ nào, ắt không nhục nhã như thế này. Ta cứ diệt luôn thần gia, chắc đã không có bất cứ điều gì xảy ra. Rõ ràng y đang vô cùng hối hận. Thần Nam đứng trên không bình tĩnh mà nhìn y. Trên đời này có quá nhiều chữ nếu, đáng tiếc là đó đều đã qua. Việc đã xảy ra, người hối hận cũng vô dụng. Nếu như nghĩ xem muốn được kết thúc sinh mệnh kiểu gì thì hơn nãy. Thế giới này đúng là hoạt kê, vị trí của chúng ta thay đổi nhanh thật. Người lại dám dùng giọng đó nói với ta, việc đời đúng là không liệu được. Bất quá muốn giết ta cũng không dễ, phải trả giá tương xứng mới được. Ta là tiên cổ bất diệt. Nói đoạn, nửa thân thể của y đột nhiên quang mang đại thịnh. Cánh tay đưa chéo ra xuất hiện một cây hoàng kim thần mâu. Hai mắt của Thần Nam xạ ra thần quang, thần mâu khiến hắn động tâm. Đó không phải là thần binh mà là binh hồn. Đương nhiên là binh hồn của thanh đồng cổ mâu đã bị gãy. Cổ mâu của Tùng Tán Đức Bố là binh khí chế tạo cho việc giết chóc, dần dần sinh ra binh hồn đáng sợ. Cảnh giới của binh hồn này cao khó lòng tưởng tượng nổi. Thần Nam đã đoạt được cổ mâu, hiện tại thần binh chi hồn tái hiện, làm gì có chuyện chịu dừng tay. Giá trị của binh hồn hơn hẳn cổ mâu bản thể, có được nó, ắt luyện lại cổ mâu rất dễ dàng. Người suy nghĩ chu đáo thật, thiên mã và cổ mâu đã để lại, binh hồn rút đi rồi cũng định lấy tặng ta sao? Thần Nam như một kẻ đang chế thêm dầu vào lửa. Hắn nói thế nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tùng Tán Đức Bố đã xuất bình hồn ra, chắc sẽ thi triển tuyệt sát mà liều mạng. Tiểu tử kia, ta sẽ khiến người phải hối hận. Tùng Tán Đức Bố quát vang, nửa thi thể đang nhỏ máu cầm hoàng kim thần mâu nhanh nhẹn lao tới. Mũi thần mâu nhọn như mũi đao, tỏa ra ánh sáng lãnh liệt. Lưỡi mâu dài và rộng, tỏ ra vô cùng đáng sợ. Thần Nam không chịu kém, cầm long đao xông lên đại chiến. Tiếng thần binh va vào nhau vang lên bất tuyệt. Tốc độ của cả hai quá nhanh, dù kỳ bảo ký tức thủy tinh ghi lại được hình ảnh đại chiến, nhưng bất kể người trên Nguyệt Lượng hay ở thiên giới và nhân gian đều không thể nhìn rõ động tác của cả hai người. Chỉ thấy từng phiến không gian bị xé toang, từ đó mà đoán quỹ tích di động của cả hai. Đến khi người thần gia chia những hình ảnh trong ký ức thủy tinh ra, khung cảnh đại chiến kịch liệt mới thật sự hiển lộ trước mắt của mọi người. Người trong thần gia trên Nguyệt Lượng, thần điện và ma điện ở tây phương thiên giới, những tu luyện bí địa cổ xưa ở đông phương đều lộ vẻ kinh hãi. Tùng Tán Đức Bố tuy thân thể tàn khuyết nhưng vẫn dũng mãnh cực độ, đánh ngang với cơ thể của Thần Nam. Một thời thần sau, thần mâu chi hồn đánh tan đại long đao, ngày càng mất đi tàn hồn, khiến cho Thần Nam suýt nữa sa vào hiểm cảnh. Trong lúc long đao tàn nát, từng mảnh vỡ chợt hóa thành kim quang sùng thiên bay về Nguyệt Lượng. Mọi người nhìn vào ký ức thủy tinh đều chú ý đến cảnh tượng đó. Trừ Tứ Tổ và Ngũ Tổ lộ vẻ vui mừng, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hào quang vô tận bay về phía Nguyệt Lượng trở nên nhu hòa vô cùng, bao lấy Đạm Đài Tuyền giữa ánh mắt kinh dị của đám đông, đoạn tan hết vào thể nội của nàng ta. Đạm Đài Tuyền vô cùng kinh hãi, biết rõ chuyện gì đang xảy ra, cảm giác tiểu sinh mệnh trong thân thể cường kiện hẳn lên, hào quang bay vào liền dung hợp với hải tử. Suýt nữa nàng ta kêu lên, nhưng rất may là trước đó đã dùng đại pháp lực che đi tiểu phúc nhô lên, không ai biết nàng ta đang mang thai. Nàng ta tuôn ra đủ lời phẫn hận, ảo não, nguyên rủa thì biến hóa kinh nhân xảy ra. Đột nhiên tiểu sinh mệnh trở nên cực mạnh, tựa hồ liều mạng tụ tập sức mạnh, dao động triệu hoán khó tả phát ra. Tứ tổ và ngũ tổ tuy tu vi bị hủy nhưng đình giác vẫn còn, đưa mắt nhìn nhau cùng kích động kêu lên. Lòng đào tàn hồn phiêu đãng trong thiên địa sẽ tụ lại ư? Trong mấy huyền giới cổ xưa của nhân gian đồng thổ phát ra tiếng long ngâm, một đạo thanh mang phá huyền giới bay ra, khiến cho mấy lão già trong đó cả kinh vội đuổi theo, chỉ thấy thanh quang bay lên tận thiên giới. Theo truyền thuyết, thánh vật này là mảnh vỡ của đại long đao, sao lại bỏ chúng ta mà đi? Lẽ nào có người dùng đại pháp lực tụ lại long đao ư? Tại mấy bí địa của Đông Phương Thiên Giới cũng có người thở than bởi thanh quang vừa từ đó đột nhiên bay lên lao về phía Nguyệt Lượng. Đúng là bảo vật lại bay đi như thế. Đương nhiên, thanh quang hướng hết vào Đạm Đài Tuyền khiến cho mọi người trên Nguyệt Lượng cả kinh nhìn nàng. Trừ vài người từ từ hiểu ra sự tình, đa phần đều vô cùng hoang mang. Thanh quang không ngừng tụ tập, không chỉ những mảnh vỡ của long đao mà cả tàn hồn phiêu đãng tại thiền địa cũng tụ về. Tàn tác khắp nơi vô số năm, giờ đại long đao mới thật sự tụ lại, cả đao thể và đao hồn cùng tụ về một mối. Bất chợt, Đạm Đài Tuyền cảm giác nội thể có hình hài của một ngọn tiểu đao lại như một hải đồng rành mãnh. Trong lúc này, Thần Nam và Tùng Tán Đức Bố đã phần thắng bại. Dù đại long đao phá toái, nhưng hắn dựa vào pháp tắc đáng sợ của bát hồn mà cướp được hồn của thần mâu, Thái Cực Thần Ma Đồ cũng đợi thời cơ để mà xuất ra. Cầm thần mâu chi hồn, kim quang lấp lánh trong tay, Thần Nam cảm giác bàn tay nóng rãy, món bảo vật này đích xác hiếm thấy, hắn biết về sau sẽ dùng tới nó. Tùng Tán Đức Bố vừa kinh vừa nộ, thần binh bị cường địch cướp mất, quả là một nỗi sỉ nhục, y tung hoành thiên địa chưa từng bị như thế bao giờ. Nhưng lửa giận không đồng nghĩa với sức mạnh, hiện tại y chỉ còn nửa thân thể, phân nửa linh hồn chi lực bị hút mất, không phải địch thủ của Thần Nam. Một làn dao động vô cùng đặc dị từ Thần Nam phát ra, hai loại khí tức sinh tử lưỡng cực cùng lan tràn che kín thiên địa. Một thái cực đồ như đám mây vô tận đột ngột xuất hiện, kim quang sáng chói vô cùng thánh khiết, đượm sinh khí, hắc quang lại âm u như cánh cửa u minh địa ngục, ngập tràn những tà ác khí tức. Hai làn ánh sáng tương phản từ Thần Ma Đồ bùng lên chụp lấy Tùng Tán Đức Bố. Chết tiệt, y gầm lên. Thấy khái cực đồ cùng hút mất nửa thân thể xuất hiện, hai mắt y đỏ ngầu, quên cả sinh tử, chủ động lao tới, định dốc toàn lực phá Thần Ma Đồ, giải phóng sức mạnh của nửa linh hồn kia. Y không sợ thái cực đồ, lúc trước bị hút mất nửa thân thể do pháp tắc nối nhau tác dụng, y sa vào bị động, không thể phân thân, Thần Ma Đồ mới đắc thủ. Y quả là siêu cấp cường giả, dám dùng nửa thân thể va chạm với Thần Ma Đồ. Y gầm lên, toàn thân lộ ra dao động năng lượng hiếm thấy, nửa thân thể đầm đìa máu phảng phất cháy lên, vô tận kim quang sáng chói, hỏa diễm ngùn ngụt khiến cả không gian chìm trong biển lửa, vây lấy Thần Nam và Thái Cực Đồ. Trên Nguyệt Lượng vang lên tiếng hô kinh hãi, chư cường giả ở Thần Điện và Ma Điện ở Tây Phương Thiên Giới vô cùng kinh hãi, Tùng Tán Đức Bố mạnh đến không thể tin nổi, cường giả chấn cổ tước kim như y có thể đè bẹp bất cứ cường giả trong truyền thuyết nào của họ. Các tù giả ở Đông Phương Thiên Giới trong lòng dậy sóng, không ít người không cần dựa vào ký ức thủy tinh cũng cảm thụ được trận đại chiến. Biển lửa đó chiếu sáng cả thần không Đông Phương Thiên Giới như một vầng vân vụ màu vàng vây phủ, nhiệt năng thiêu đốt mặt đất. Trên thái không, thần hỏa quẫy lộn tràn ra, càng lúc càng nóng khiến không ai mở nổi mắt, nhìn thẳng vào vô cùng nhức mắt. Không gì đáng sợ hơn đòn phản kích của địch thủ trước lúc chết. Tùng Tán Đức Bố được coi là khoáng thế cường giả, đòn tuyệt diệt của y cơ hồ đánh tan cả thiên giới hư không, vô tận hoàng kim thiên hỏa bao phủ Thái Cực Đồ và Thần Nam. Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong hoàng kim thiên hỏa khiến cho mọi người sờn cả da gà, một vùng huyết quang tàn biến. Tùng Tán Đức Bố mỉm cười tàn nhẫn, nhưng nụ cười đứng đờ ngay. Bằng phòng tam vạn lý, Thần Nam quát vang, xuất ra pháp tắc của bát hồn. Trong tình cảnh này, đây là pháp tắc thích hợp nhất. thứ bị diệt vừa rồi chỉ là huyết hoàng chi hồn bị phong ấn khi xưa trong đại long đao. Giờ đại long đao tàn nát, y thoát khốn, nếu không phải y quá ác độc, chắc đã không mất mạng. Thoát ra rồi, y ẩn trong phiến không gian, đợi thời cơ mà đánh lén Thần Nam, nhưng chưa kịp giờ trò thì đã bị hủy diệt. Trong đàn kim quang nóng cháy, vô tận gió tuyết đột ngột xuất hiện, va chạm với hoàng kim thiên hỏa. Sức mạnh hủy diệt tràn ra, không gian lay động, thậm chí mặt đất phía dưới cũng không thoát. Một vùng bình nguyên rộng lớn tàn biến. Tùng Tán Đức Bố gầm lên hoảng sợ, xen lẫn sự phẫn nộ, phát hiện thái cực đổ xuyên qua thiên hỏa, tịnh không tổn hại gì lao tới. Y tống ra một quyền cuồng mãnh, cùng dao động năng lượng hùng hậu, một dải hào quang khổng lồ đổ vào thái cực đổ. Lần này Tùng Tán Đức Bố lộ ra hai loại dao động năng lượng, y không muốn chạm vào thái cực thần ma đồ, dựa vào cảm giác y cũng biết làm thế không đánh tan được nó mà nhiều khả năng bị thanh toán trước. Dải hào quang nhanh chóng chạm vào thần ma đồ, qua nửa năng lượng bị hút hết, nhưng chỗ còn lại hất thái cực đồ văng đi. Y quả nhiên đáng sợ, thần ma đồ trưởng thành như hiện giờ, Thần Nam cũng thấy được chỗ đáng sợ mà nửa thân thể của Tùng Tán Đức Bố cũng đủ chống cự lại. Tịch diệt luân hồi, tuyệt diệt thái hư. Thần Nam quát lớn, hai loại pháp tắc được xuất ra, pháp tắc của bát hồn nào phải trò đùa, Tùng Tán Đức Bố bị đánh tan tành. Lần này thì khác, hiện tại y đang trong cảnh linh hồn tàn khuyết, khó lòng chịu nổi đòn đánh cỡ này, sống lên một cách thê thảm, dùng toàn lực tụ hợp nửa thân thể lại, cúp đuôi chạy gấp. Thái cực thần ma đồ quay vào thể nội của Thần Nam, hắn cầm thần mâu chi hồn sáng rực mà đuổi theo, trong đầu chỉ có ý niệm phải diệt bằng được Tùng Tán Đức Bố. Đối thủ thế này quá đáng sợ, tuyệt không thể để y phục nguyên, bằng không khó lòng biết mèo nào cắn mỉu nào. Hai người như hai đạo lưu quang từ thiên giới hướng xuống nhân gian giới, trở thành cuộc đại truy sát vượt giới. Tùng Tán Đức Bố vứt hết tôn nghiêm, với y mà nói, bây giờ mặt mũi, vinh dự, khác nào không khí, chỉ cần còn sống là được rồi. Có thời gian phục nguyên, y sẽ lại trở thành bất bại. Lúc đó, y sẽ hủy diệt hết cửu địch, không cần nguyệt lượng nữa, phải diệt hết để rửa bối nhục hôm nay. Mục tiêu là đỗ giả huyền giới, y và Thần Nam nối nhau vượt qua tốc độ cực hạn, chớp mắt vượt qua vạn dặm, núi non trồi lại vun vụt, cảnh vật bên dưới biến ảo nhanh hơn tưởng tượng. Thoáng chốc, họ đã tới gần tầng không cách đỗ giả huyền giới ngàn dặm. Trong lòng Thần Nam trầm trọng, phía trước có 6 thái cổ nhân vật, hắn không dám nghĩ tiếp, nhưng hắn không cảm ứng được khí tức của họ. Chịu chết đi! Hắn tạt đuổi kịp đối phương, thần mâu chi hồn đâm ra như tia sét sáng nhất, một đạo kim quang rít lên vươn dài ngàn trượng xuyên qua thân thể Tùng Tán Đức Bố, độc địa đóng đinh y trên một đỉnh núi. Tùng Tán Đức Bố kêu lên thề thảm, cả vách đá sụp xuống, nhưng lúc y bay lên, Thần Nam lại lao tới với vô thượng chỉ uy. Một quyền đập ngay vào mặt của y, máu và mấy chiếc răng gãy văng ra, mặt của Tùng Tán Đức Bố gần như lõm xuống, y cuồng nộ quay ngoắt nửa thân thể tấn công Thần Nam. Bình một tiếng, Thần Nam liên tục đá ra trăm ngàn cước, đã gãy chân và eo của Tùng Tán Đức Bố, máu tươi phun lên, y gầm lên điên cuồng văng đi mấy ngàn trượng. Đến lúc kết thúc, Thần Nam không thể mềm lòng giữ lòng nhân với ma vương này, ngày sau ắt hắn rước họa diệt thân. Thân hình của hắn bấy giờ loáng lên như hư ảnh, biến khỏi không trung, nhanh chóng xuất hiện cạnh Tùng Tán Đức Bố. Tuyệt thế quyền pháp của bát hồn liên hoàn xuất kích, toàn bộ trúng hết ngực của thái cổ nam tử, y tan ra như cánh hoa khô bị vùi dập trong cơn cuồng phong bạo vũ. Chết rồi sao? Thần Nam đứng trên hư không, cẩn thận thăm dò, liền phát hiện điểm điểm quang hoa đang tụ lại. Hắn tạp vừa kinh vừa nộ, điểm điểm linh hồn của đối phương ngưng tụ, bèn quát lớn. Đáng ghét, lẽ nào đúng là thiên cổ bất diệt chi thể, không thể giết được hắn ư? Ta không tin, hồn phách tịch diệt. Hắn ta xuất ra pháp tắc của thần gia đệ tứ nhân, dao động truyền bồn hủy diệt linh hồn tràn ra. Tùng Tán Đức Bố hét lên thề thảm, điểm điểm linh hồn quang mang lại tàn nát. Chết rồi sao? Thần Nam lạnh lùng truy tìm khắp nơi xem có linh hồn ấn ký của Tùng Tán Đức Bố không. Trên nguyệt lượng, thiên giới, nhân gian, các cao thủ thông qua ký ức thủy tinh cầu cũng khẩn trương chú thị, trong lòng vừa kích động vừa hoảng sợ. Không ai muốn Thần Nam công cốc, đều muốn hắn triệt để diệt vong thái cổ nhân vật đáng sợ này. Một tia sáng lóe lên trong lòng Thần Nam, hắn vẫy tay, thần mâu chi hồn lấp lánh kim quang xuất hiện trong tay, như sao băng quét qua bầu trời, trùm xuống một ngọn núi cao, thần mâu cắm lên trên đó. hắn và thần mâu xuyên qua ngọn núi sụp đổ, hoàng kim thần mâu gầm lên một nửa thân thể huyết nhục mơ hồ. Tùng Tán Đức Bố quá đáng sợ, mấy đòn hủy diệt liên tục tung ra mà vẫn không thể khiến y triệt để diệt vong. À, chết tiệt, tiểu tử ngươi không thể giết nổi ta, nhớ lấy, sẽ có ngày ta tự tay hủy diệt ngươi. Y bị thần nam gầm trên mũi mâu, kinh nộ gầm lên. Ngươi không có cơ hội đâu, hôm nay ta nhất định đưa ngươi xuống địa ngục. Thần nam lạnh lùng trào phúng. Tùng Tán Đức Bố giận quá hóa cuồng, nghiến răng cười lạnh. Địa ngục dám thù ta sao? Địa ngục không, nhưng ta dám thù người đấy. Thần nam quát vang, hắn dùng thần mâu đầm đối phương rồi quăng mạnh, rồi thoáng chốc lại theo sát, tiếp tục xuyên qua. Mấy lần như thế khiến cho linh hồn và nhục thể của Tùng Tán Đức Bố càng lúc càng mờ mịt. Lưỡng thế vì nhân, thần nam tung ra pháp tắc của thần gia để tam nhân, thân thể Tùng Tán Đức Bố lại bị phân làm hai đoạn. Pháp tắc đáng sợ này là giao dung của sức mạnh thời gian và không gian. Linh hồn và nhục thể tuy bị phân cách mấy trượng, nhưng thân thể như đang ở hai thế giới, quả thần kinh nhân cực điểm. Lúc ở thái không có thể sát thương được Tùng Tán Đức Bố cũng là từ pháp tắc này mà ra. Nhưng pháp tắc mạnh đến đâu, thần nam cũng không muốn dùng lại. Hắn biết mỗi lần như thế, đối phương lại hiểu thêm một chút, sau cùng sẽ hoàn toàn vô dụng. Hiện tại, mọi thứ nên kết thúc ở đây. Hắn không giấu nghề nữa, mọi sát chiều xuất hết cả ra. Sát nà vĩnh hằng, hoàng vũ tận diệt. Lại là hai pháp tắc được sử dụng, không chỉ nhục thể mà linh hồn Tùng Tán Đức Bố cũng tiêu tan, chỉ còn lại hai giải hảo quang cỡ nắm tay lấp lánh. Pháp tắc vô hiệu thôi, ta thiên cổ bất diệt. Hai nắm linh hồn tinh túy thoát khỏi cấm cố của pháp tắc dùng hợp lại tiến về Đỗ Giả Huyền giới. Trình Nguyệt Lượng ai nấy thở dài tiếc nuối, đồng thời cực kỳ lo lắng. Từ Kim Thần Long tức giận gầm lên, mẹ nó chứ, đúng là bất tử xú trùng. Ai cũng đồng cảm với nó, nhớ đến còn 6 người khác đáng sợ không kém, họ đều lạnh người, thần nam đuổi theo thế này, nếu gặp họ thì quả là đáng ngại. Lúc Tùng Tán Đức Bố sắp lao vào Đỗ Giả Huyền giới, thần mâu chi hồn lại được thần nam quăng ra cắm vào nắm linh hồn tinh túy ảm đạm. Tịch diệt luân hồi, tuyệt diệt thái hư, tam thiên đại thế giới, bằng phòng tam vạn lý, hồn phách tịch diệt, lượng thế vì nhân, sát nà vĩnh hằng, hoàn vũ tận diệt. Hắn tần nóng lòng đánh đuổi đến đây, loáng thoáng cảm giác được hung hiểm cực đại. Ở phía trước hắn bây giờ hình như có thái cổ hung thú đủ khả năng nuốt sống tất cả đang đợi hắn. Mặt hắn đỏ ngầu, toàn bộ sát chiêu đều tung ra, bất kể thân thể có chịu nổi áp lực hay không. Pháp tắc của bát hồn gần như đồng thời tác dụng vào linh hồn tinh túy của Tùng Tán Đức Bố, thái cực thần ma đổ cũng bày ra đồng loạt. Tam đạo pháp tắc hợp lại, sức mạnh hủy diệt, liên tục chấn tan linh hồn thần quang của Tùng Tán Đức Bố. Nhưng linh hồn tinh túy của y hết lần này đến lần khác tụ lại, mỗi lần vỡ tan lại mở đi một chút. Bát đạo pháp tắc đồng xuất gần như lấy hết sức mạnh của thần nam. Hắn ngồi phệt xuống trước cửa Đỗ Giả Huyền giới, không thể động đậy nổi. Nếu như thế mà không giết được đối phương, quả thật đành bó tay. Bát đạo pháp tắc luân hồi rào thế, liên tục chấn tan linh hồn Tùng Tán Đức Bố. Dải ánh sáng càng lúc càng mờ, nhưng sức mạnh của tám pháp tắc cũng hào tận. Sau cùng linh hồn thần quang mờ mờ cũng thoát được. Ta, thiền cổ bất diệt. Những lời ngông cuồng lãnh khốc khiến cho thần nam gần như tuyệt vọng. Nhưng ngày lúc đó, thần ba đồ đang xoay tròn chụp xuống che hết linh hồn thần quang. Đáng chết, Tùng Tán Đức Bố hét lên bì phẫn. Lúc đó, mọi tu giả quan chiến đều thấy tim đập nhanh hơn. Bất kể trên Nguyệt Lượng hay ở thiên giới và nhân gian, chúng nhân đều bị hút vào cảnh trận chiến cuối cùng này. Thái cực thần ma đồ chụp lấy Tùng Tán Đức Bố liên tục vặn vẹo, cơ hồ có một khoái thú toàn đập vỡ nó ra. Thần ma đồ cuối cùng cuốn lấy linh hồn thần quang của thái cổ nam tử, liên tục xoáy tròn trên không, vô tận sinh tử khí tức, hào quang hai màu vàng và đen chiếu rọi khắp thiên địa. Khí tức thần thánh và đáng sợ cùng tồn tại, hào quang sáng rực suốt nửa thời thần, sau cùng vang lên tiếng gầm gừ từ thần ma đồ truyền ra. Thiên cổ bất diệt, ta không cam lòng. Rồi tất cả lặng ngắt như tờ. Thần ma đồ từ từ giảm tốc độ, quay trong trên không rồi lại lóe sáng lên, nhanh chóng thu nhỏ tiến vào thể nội của thần nam. Tu giả trên Nguyệt Lượng, thiên giới, nhân gian đều nhìn rõ, thần kinh lỏng hẳn ra, mồ hôi ai cũng rầm rề, gần như hư thoát. Tuy không trực tiếp tại hiện trường, nhưng ai cũng thấy như mình đích thần tham dự trận khoáng thế đại chiến. Tuy sau cùng Thái Cực Đồ thần bí hút được linh hồn Thủng Tán Đức Bố, nhưng nếu y ở trạng thái đỉnh cao, Thần Ma Đồ cũng không làm gì được y. Quả thật Thủng Tán Đức Bố quá mạnh, trận đại chiến này vừa gian nan lại vừa may mắn. Thần Nam khôi phục lại nguyên khí, cầm Hoàng Kim Thần Mâu đứng dậy, do dự một chốc rồi tiến vào Đỗ Giáo Huyền giới. Cảnh tượng như tù lạ địa ngục trải ra trước mắt, thì hải chất đống, huyết tích đã khô, mùi thi thể thối rữa chất thành núi. Thì khí dày đặc trải khắp huyền giới, núi non ngoài xa cũng nhiễu nhiễu hắc vụ vô cùng đáng sợ. Huyền giới chỉ toàn mùi hôi thối, núi thi thể cùng từng rãnh máu, cảnh tượng thê thảm không nỡ nhìn lâu hơn nữa. Thật là đau lòng vô biên. Đỗ Giáo Huyền giới đáng thương đã trở thành tu la địa ngục, cảnh tượng thảm liệt quá mức, thì hải tan tành, bất kể nam nữ lạc ấu, dù là thai phụ cũng bị chém thành hai mảnh, cả những hài đồng 3 tuổi cũng không thoát, những khuôn mặt kinh hoàng không nỡ nhìn vào. Thì khí trải rộng, hắc vụ cuồn cuộn, mùi tanh hôi ngập trời. Tần Nam cầm Hoàng Kim Thần Mâu từng bước tiến vào huyền giới, tâm tình vô cùng phức tạp, gia tộc này là đại địch của hắn, nếu không bị diệt, sớm muộn gì cũng phải đấu một trận. Nhưng khi hắn thấy thảm cảnh này, trong lòng của hắn không hề có khoái cảm phục cừu, Thái Cổ Thất Nhân quá tàn nhẫn. Nếu diệt hết tù giả của Đỗ gia, hắn không có gì để nói, nhưng cường giả cỡ họ mà vung đồ đao với cả trẻ con thật quá tàn nhẫn và tà ác. Hơn 5 vạn sinh linh, trừ vài ngàn tu giả đều là phàm nhân, tất cả đều gặp độc thủ. Huyền giới đã thành tử vực, núi non và bình nguyên toàn bộ khô khốc, thực động vật đều bị rút hết sinh mệnh, trở thành nhân gian địa ngục chính hiệu. Hồi lâu, Thần Nam vẫn không thể bình tĩnh, cực bộ vẫn vô cùng kiên định mà tiến tới. Lúc đó, cả trên nguyệt lượng cùng thiên giới và nhân gian, phần lớn ký ức thủy tinh vỡ tung, không thể nhìn thấy tình cảnh trong Đỗ Giáo Huyền giới. Ngũ Tổ nhíu mày, trong Đỗ Giáo Huyền giới có cấm chế cực mạnh ngăn người ngoài quan sát, nên ký ức thủy tinh mới bị vỡ. Thần Nam quá mạo hiểm, tuy sáu thái cổ nam tử tựa hồ không ở trong đó, nhưng vào trọng địa của người ta như thế, nhất định có phần nguy hiểm. Thần Nam bước qua núi thi thể, nắm chắc Hoàng Kim Thần Mâu, chỉ về phía trước, quyết tiến tới. Vượt qua mười mấy ngọn núi, 3 bình nguyên, hắn đến được địa vực phát ra dao động đáng sợ. Dao động năng lượng từ đây phát ra khiến hắn bất an, phảng phất có hung thú đang chờ. Thì hải ít dần, vùng bình nguyên hoang đương này không có sinh mệnh nào, hệt như một hoang mạc. Chỉ duy nhất có một ngọn núi đá đột ngột nhô lên, nguồn gốc dao động phát ra từ đó. Tần Nam cầm Thần Mâu chậm chậm đáp xuống, cẩn thận quan sát ngọn núi ấy. Hắc vụ tràn lan, ngọn núi cao chừng ngàn trượng, chiếm diện tích 7-8 dặm vuông. Nham thạch đen tuyền tràn ra năng lượng kỳ dị, khiến ai nấy có cảm giác quái lạ. Ẩn ước thấy được hồn phách phiêu đáng, lắng nghe sẽ thấy có ngàn vạn hồn phách đang gào rú. Nơi đây không giống một ngọn núi đá, giống như một núi thi thể hơn. Đó không phải là ảo giác mà là cảm thụ chân thật. Ngọn núi ấy vô cùng tà dị. Thần Nam trảo bước tiến tới, một tay cầm mâu dụng lực cắm vào vách đá. Hoàng Kim Thần Quang lóe sáng, từng khối đá ngàn cân rớt xuống mang theo ánh sáng đèn tuyền. Hắn hít sâu một hơi khí lạnh, màu đen bên ngoài ngọn núi không được như ánh sáng bên trong. Hắn tật lập tức hiểu nguyên nhân, bề ngoài là tà dị như vậy vì đó là huyết tích đã khô che kín màu sắc thật bên trong. Hoạt tế, huyết tế, dùng sinh mệnh tế luyện mà thành núi đá. Tất cả đều có đáp án, hồn phách gào trú là thật, họ bị người ta giết chết để tế luyện thành hòn núi này. Đương nhiên, người của Đỗ gia huyền giới bị thảm sát vì người ta muốn lấy họ là vật hiến tế, lợi dụng sinh mệnh chi năng để mà huyết tế. Tần Nam đành phải thám xét, tìm ra căn nguyên vấn đề, muốn xem Thái Cổ Thất Nhân đã làm gì ở đây. Tận lúc tới mé kia ngọn núi bị huyết tế, hắn mới tìm ra. Nơi đó có một không gian chi môn huyết quang ảm đạm đang lóe sáng tà dị. Chết tiệt, thật ra Đỗ Giáo Huyền giới đối với chỗ nào? Trong lòng của hắn ngập dự cảm không lành, cầm Hoàng Kim Thần Mâu bay tới gần. Không gian chi môn huyết quang lấp lóe cao 10 trượng, hình tròn sừng sững trên lưng chừng núi, nhưng bên trong lại đầy thánh khiết khí tức, ngăn cách huyết vụ và thi khí bên ngoài, đương nhiên trái ngược nhau vô cùng. Thần Nam không do dự tiến vào. Trong không gian chi môn, lúc đầu như bạch ngọc thông đạo, nhưng đi ngoài trăm trượng liền thấy hỗn độn chi quang xuất hiện, từng điểm hào quang mông lung xạ ra. Đến đây, Thần Nam tin rằng Đỗ Giáo Huyền giới có một không gian thông đạo không ai biết, cũng không hiểu nó thông tới đâu, những thái cổ nam tử hiển nhiên từ đây mà thoát đi. hắn cầm thần mâu cực tốc phi hành, nhanh chóng xuyên qua không gian thông đạo, định xem sáu người đó đã đi đâu. Tu vi của hắn khiến tốc độ đạt đến thế gian cực hạn, nhưng phi hành hai thời thần mà chưa đến điểm tận đầu. Mại ba thời thần sau, hỗn độn chi quang dần ảm đạm, vân vụ đen ngòm lẫn với huyết khí dàn trải khắp không gian thông đạo. Thần nam biết lối ra không còn xa, hắc vụ và huyết khí từ một góc khác tràn ra. Quả nhiên lối ra ngay trước mặt, nhưng lại có một đạo huyết môn cao 10 trượng phòng bế đường đi. Thần nam tử dùng thần mâu đâm vào, nhưng một đạo huyết quang bùng lên hất thần mâu đi, đoạn phát ra âm thanh đáng sợ như tiếng ma khiếu. Đồng thời hắc vụ quanh đó tràn ra, phảng phất có bàn tay vô hình đang thò về phía của hắn. Mấy lần thử không được, thần nam đành thoái lui. Sau huyết môn ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, nếu hắn công kích thật mạnh ắt lay động được, nhưng cũng gây ra động tĩnh. Sáu thái cổ nhân vật đã đi qua, lộ mạng hành động sẽ kinh động họ, vạn vạn lần không thể, chỉ còn cách thoái lui. Thật ra, độ ra huyền giới không thông tới đâu, hắn ta thắc mắc. Nhớ tới Tùng Tán Đức Bố, nhiều lần nói với hắn rằng, thế giới của các ngươi, hàm ý, y không thuộc về thế giới này. Lẽ nào huyết môn thông với một thế giới khác, chứ không phải đơn giản là với một huyền giới hay một không gian, có lẽ là như thế. Hắn nhớ tới đệ tam giới, có phải sau huyết môn là nơi đó chăng? Hắn thấy vừa phải vừa không phải. Hắn thật sự hy vọng cánh cửa này nối với đệ tam giới. Nếu vậy sáu thái cổ nhân vật sẽ đấu nghiêng trời nghiêng đất với bọn ma chủ, giảm bớt áp lực cho thiên giới và nhân gian. Giờ không thể ở lâu, hắn rời khỏi huyền giới như sao băng vạch ngang bầu trời, nhanh chóng bay lên thiên giới hướng về phía Nguyệt Lượng. Về đến nơi, tiếng hoàn hồ vang dội, thành niên thần gia đã coi hắn là huyết mạch gia tộc. Trận kịch chiến một ngày một đêm khiến cho các thành niên cao thủ cải biến ấn tượng đối với hắn. Mọi người vây lấy hắn như một anh hùng. Bọn Tử Kim Thần Long, Long Bảo Bảo, Cổ Tư, Côn Luân Đạo Yêu vô cùng kích động. Trận đại chiến quá gian khổ, hạ được Tùng Tán Đức Bố không dễ chút nào. Hồi lâu, thần nam mới xuyên qua được vòng vây của thành niên thần gia. Lúc đó bọn Vũ Hinh, Đại Ma mới có cơ hội đến hỏi han. Chỉ có Đạm Đài Tuyền như tiên tử cô tịch đứng ngoài xa, không buồn di động cước bộ. Đợi khi mọi người bình tĩnh lại, hắn mới trịnh trọng bẩm báo với tứ tổ và ngũ tổ. Hắn biết hai lão kiến thức đà quảng, chưa biết chừng sẽ đoán ra gì đó. Nghe hắn kể lại tình hình trong đỗ gia huyền giới, ai nấy đều động dung. Năm vạn sinh mệnh bị tiêu diệt một cách tàn nhẫn chỉ để mở một không gian thông đạo, quả là việc vô cùng đáng sợ. Thật ra sau thông đạo là đâu ư? Lẽ nào là một cổ lão bí địa hoặc một thái cổ huyền giới vô cùng tà dị? Tất cả chìm trong sự suy tư. Duy có sắc mặt của tứ tổ và ngũ tổ vô cùng khó coi, đưa mắt nhìn nhau, tứ tổ chật vật cất tiếng. Ta thấy, ta biết nó nối đến đâu rồi. Sắc mặt của ngũ tổ nhợt đi. Kỳ thật chúng ta đã sớm hoài nghi, chỉ có điều không tin, hôm nay mới xác nhận được. Họ thật sự không thuộc về thế giới này. Tất cả đều kinh hãi, tin tức này quá kinh nhân. Đại ma trầm giọng mà nói. Không phải người của đệ tam giới hay sao? Sắc mặt của tứ tổ phi thường khó coi. Không, là một thế giới cực kỳ đáng sợ mà chúng ta không biết. Tất cả vô cùng chấn kinh, mãi đến thời đại loạn ly này, nhiều bí mật mới từ từ xuất hiện. Ai cũng biết đến thiên giới, nhân gian, cách đây không lâu là đệ tam giới, rồi cả tàn phá thế giới. Hiện tại đã xuất hiện thêm một thế giới mới mẻ, tức là con năm thế giới, bảo sao họ không kinh ngạc cho được. Sao có thể như thế được, còn thế giới nào khác nữa ư? Không ai chịu tin lời của họ nói. Ngũ tổ mới thở dài. Tàn phá thế giới từng là thế giới chân thật, bất quá bị hủy diệt, chúng ta cũng không biết tên của nó. Nếu lấy đệ tam giới là tiêu khí thì nó gọi nó là đệ tứ giới. Mấy thái cổ nam tử đích xác đến từ một thế giới chúng ta không biết, tạm gọi là đệ ngũ giới đi. Nguyệt Đường xôn xao, chuyện này quá khó tin. Lùng thanh âm nhỏ dần, tứ tổ mới nói tiếp. Nhiều lão bất tử biết việc phân chia tam giới, nhân gian, thiên giới, đệ tam giới, nhưng thần thoại cổ xưa nhất cho biết còn có lục đạo. Như sấm động trời quang vang lên bên tai của mọi người, tứ tổ lại nói tiếp. Nói về lục đạo, ngay cả những nhân vật từ thái cổ thời kỳ cũng thấy hư vô phiêu diêu. Nhưng từ thời đó, nhiều lão bất tử đã tin rằng lục đạo thật sự tồn tại. Họ cũng tin rằng từ xa xưa nữa cũng đã từng có lục đạo đại chiến. Lục đạo ư? Nhân gian, thiên giới, đệ tam giới, đệ tứ giới, đệ ngũ giới. Hồi lâu mọi người mới tỉnh lại, họ là thần, là tiên, nhưng lúc lục đạo thần thoại tái hiện, họ chỉ còn là con người mông lung. ai cũng dự cảm được một trường bão tố sắp bắt đầu. Ngũ tổ lại than, dù chúng ta không tin, nhưng đến giờ đành phải thừa nhận những gì dự đoán là thật. Thần Nam nhớ lại tin tức trọng yếu mà Tiềm Long từng thổ lộ, mà chủ cũng dự cảm như thế sẽ có những nhân vật đáng sợ xuất hiện, cao thủ thiên giới và nhân gian có thể gặp tai họa, hiện giờ thành sự thật. Xem ra mà chủ đã dự đoán được nên mới vội vàng đem toàn bộ thiên tài cao thủ đến đệ tam giới tù sửa gì đó, chuyện đó hình như còn trọng yếu hơn nữa. Hắn đem toàn bộ câu chuyện kể lại, hy vọng mây đạo bất tử của thần gia có thể giảng giải đôi điều. Tư tổ trầm tư hồi lâu rồi mới nói, lục đạo truyền thuyết có thể tái hiện, mà chủ chắc muốn tù sửa luân hồi trong truyền thuyết đây. Luân hồi là gì? Một thành niên vạn bối lại hỏi. Đó cũng là vấn đề mọi người đều muốn biết. Tư tổ lắc đầu nói, cụ thể thì ta cũng không biết, chỉ là mấy lời mơ hồ ghi lại trong điển tích cổ xưa của thần gia. Ngũ tổ quát to với mấy thành niên thần gia, các người sinh ra trong thời loạn vừa là may mắn vừa là bất hạnh. Nếu lục đạo truyền thuyết tái hiện, không đầu nữa các người sẽ được thấy sức mạnh chân chính của thái cổ trừ thần. Đại đa số chắc đã chết, nhưng cũng có người cực đạo thăng hoa, lần thiên địa lay động thì thần ma đại kiếp lần này còn đáng sợ hơn cả vạn năm trước. Thiên địa lay động, thần ma đại kiếp ư? Tám chữ này khiến cho hắn khẽ rung động. Từng mấy lần truy vấn với tứ tổ và ngũ tổ vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng họ không chịu tiết lộ, giờ lại biết thêm một số bí mật vô cùng kinh nhân. Không chỉ mình thần Nam muốn biết vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì, mà tất cả đều muốn hiểu bản chất của vấn đề. Trường tai nạn kinh hồn đó thật ra đã có bao nhiêu thần ma gục ngã, không ai biết rõ được. Những người còn sống sót mỗi lần nhớ lại đều lạnh mình, bất kể cường nhược, đứng trước trường tai nạn đó đều thành nhược giả hết cả. Rất ít người có mặt tại đây từng trải qua, nhưng ai cũng nghe theo truyền thuyết đều lấy làm hoảng sợ, nỗi sợ nảy sinh từ trong lòng với những mối nguy hiểm mơ hồ. Tư tổ lộ vẻ trầm tư, tựa hồ không yên lòng. Ngũ tổ cũng tỏ ra rất phức tạp, vừa hoảng sợ vừa vui mừng, tựa hồ chìm vào hồi ức xa xưa. Hồi lâu sau, tư tổ mới nói, những gì không biết khiến người ta hoảng sợ, nhưng thiên địa có nhiều việc không thể hiểu hết được, các người không cần phải hiểu sâu nữa. Nhưng chuyện này có liên quan đến sinh tử, ai biết được khi nào sẽ tái hiện cảnh tượng đáng sợ năm xưa? Một vạn bối thần gia to gan lên tiếng hỏi. Bốn lão yêu Cồn Luân, Từ Kim Thần Long, Đại Ma, Vũ Hinh và cả Đạn Đài Tuyền cũng lộ vẻ quan tâm, muốn biết tai nạn năm xưa có gì bí ẩn. Tư tổ lại tiếp lời, không phải ta không muốn nói, mà nhiều việc không thể tìm rõ ngọn nguồn. Ông ấy nói rồi, quay lưng nhìn lên hư không, sao trời ảo diệt, bốn mùa thay nhau, không có vĩnh hằng hay điều cuối cùng, tất cả là lại theo quy tích đặc biệt mà tiếp tục. Lão tổ, thật ra ông muốn nói gì, giải thích cho chúng cháu rõ đi. Ta muốn nói, có lúc xuân đến, vạn vật trồi lên, sinh cơ tràn ngập, hạ về ánh dương quang sung túc, mưa đổ rào rào, vạn vật phồn tịnh, thu sang tiếng gió hiu hắt, lá rụng tả tơi, hoa cỏ điêu linh. Đồng tới, đại tuyết bay bay, bằng phòng vạn lý, lạnh thấu xương. Đợi lúc xuân về, tất cả lại giao thế luân hồi, bắt đầu một vòng quay mới. Lão tổ, thật ra ông muốn nói gì? Ta muốn nói, thiên địa rung động, thần ma đại kiếp, cũng như tiết thu buồn đã, tiết đồng lạnh lẽo. Các tù giả trong thiên địa phá được sinh tử hạn chế, tiến vào trường sinh định vực, cũng như cùng một vùng thiên địa đầy sinh cơ lúc xuân về đợi họ. Khi họ bước vào giai đoạn mùa hạ là tiến đến huy hoàng đỉnh cao. Lúc này cảnh bốn mùa giao nhau, vĩnh hằng bất biến sẽ không thể dừng lại. Tiếng gió thu buồn bã không còn xa nữa. Thần ma sẽ điêu linh như hoa cỏ. Đợi đến lúc lạnh thấu xương, bằng phòng vạn lý là lúc thần ma hủy diệt. Quy luật này là thiên địa vĩnh hằng bất biến. Tứ tổ tuy không tiết lộ bản chất của thiên địa rung động thần ma đại kiếp, nhưng dùng một cách khác chỉ ra nhân quả trong đó, ai cũng cảm giác có một bức tranh mơ hồ trải ra trước mặt của mình. Tứ tổ và ngũ tổ không chỉ rõ đoạn loạn động thiên địa là gì, nhưng trung nhân dấy lên khát khao vô tận. Nhiều người bắt đầu tranh luận, bốn mùa thay nhau, vạn vật điêu linh không phải tuyệt đối, thu cúc ngại khí lạnh, đồng mai lại dựa vào ngạo cốt mà nghênh đón. Trong số thần ma cũng có không ít người cường giả nào cũng tránh thiên địa đại kiếp mà sẵn sàng đón đợi. Có người tồn tại được, họ là cường giả của thần ma. Thần gia chúng ta truyền thừa qua nhiều năm tháng, cao thủ các đời vô số, không nói những người đời thứ nhất, ngay như đời tứ tổ và ngũ tổ cũng nhiều anh kiệt. Nếu có mấy người đó tọa trấn, thế lực của gia tộc không phải đáng sợ cực điểm sao? Không sai, nhưng không thể có nhiều cường giả như thế còn sống. Đây là một thế giới cân bằng, bốn mùa nối nhau, thịnh cực tất suy, thiên địa không phải là bất biến, thành ra hiện giờ mới thành ra thế này. Lẽ nào bao nhiêu cường giả trên đời không có ai muốn tìm hiểu ngọn nguồn? Đương nhiên là có, một nhóm người trong truyền thuyết vẫn đang đánh cờ, luyện hóa thế giới, đột phá hạn chế của đại thiên địa không phải là mục tiêu sau cùng của họ. Đừng hỏi ta vấn đề này, thật ra chúng ta xưa nay đứng ngoài tranh đấu, vẫn ở đây tu dưỡng. Nhiều vạn bối cơ hồ quên mất thân phận của Hải đạo tổ, hiếm có cơ hội thế này nên họ hăng hái thảo luận, sau cùng lại quay về vấn đề lục đạo. Đại ma xen vào hỏi, về chuyện này ta từng nghe qua, lẽ nào là nhân đạo, thiền đạo, súc sinh đạo, A-tu-la đạo, ác quỷ đạo, địa ngục đạo trong truyền thuyết chăng? Ai cũng quan tâm đặc biệt tới vấn đề này, hiện trường lập tức yên tĩnh. Tư tổ lắc đầu mà nói, người hiểu được đôi chút, nhưng đó chỉ là hữu hình tiểu lục đạo, không phải vô hình đại lục đạo. Nhân đạo, thiên đạo, súc sanh đạo, A-tu-la đạo, ác quỷ đạo, địa ngục đạo, bao quát cả thiên giới, nhân gian, đệ tam giới là do những cường giả tuyệt đỉnh trong nhóm tham gia đánh cờ diễn hóa mà thành. Họ định dùng hữu hình tiểu lục đạo phòng theo vô hình đại lục đạo để đạt được mục đích nhất định. Còn họ mở lục đạo làm gì thì chúng ta không biết bởi chưa đạt đến tầm. Ta chỉ biết lục đạo mà ngươi nói có quá nửa đã bị hủy, bị những người tham dự ván cờ vứt ở Vĩnh Hằng Xâm Lâm. Đây quả là tin tức kinh nhân, đại mà vô ý động đến một bí mật kinh thiên khiến tất cả lại sôi lên nghị luận. Thần Nam từng đi qua Vĩnh Hằng Xâm Lâm, biết được ở đó đáng sợ thế nào, giờ nghe đến tiểu lục đạo liền tin ngay. Cảnh vật trong Vĩnh Hằng Xâm Lâm vô cùng tả dị, như hoàng tuyền lộ chết chóc, nại hà kiều đáng sợ, huyết hải vô tận, khô lâu cốc âm u, chắc là A-tu-la đạo và địa ngục đạo. Chả trách lúc trước hắn có cảm giác rằng đây là một vùng thiên địa rộng lớn, nhiều tầng. Lục đạo, lòng của hắn đầy nghi vấn, không thể trầm mặc bèn hỏi những chuyện từng hỏi trước đây. Thường thiên, hoàng thiên là những dạng tồn tại thế nào? Trước đó tứ tổ và ngũ tổ tuy hoài nghi thái cổ thất nhân đến từ thế giới khác nhưng chưa từng nói ra, với vấn đề thần nằm hỏi cũng không đáp hoặc chỉ hàm hồ cho qua. Giờ bị hỏi lại, ngũ tổ trầm mặc rồi nói, chắc là nhân vật tiếp xúc với nhóm người chơi cờ kia, thần gia không tham dự nên không biết nhiều, có lẽ thần đại, thần nhị biết được đôi chút. Nhân vật tiếp xúc với những người đánh cờ ư, có phải là dạng tồn tại thần bí nhất có thể giáng xuống thần mà đại kiếp mà bọn họ đang khổ công tìm hiểu không? Không có việc gì chứng thực nên ta không dám khẳng định. Một vạn bối thần giả lại hỏi, hai vị lão tổ nói rằng lục đạo thần thoại mà cùng hiện sẽ là đáng sợ hơn cả thần mà đại kiếp, có thật thế chăng? Tư tổ nói, ta đã bảo rồi, sao mọc rồi lặn, bốn mùa nối nhau, tất cả đều theo quy luật, từng xảy ra thiên địa đại động, thần mà đại kiếp tuy đáng sợ nhưng chỉ xảy ra ở thế giới chúng ta quen thuộc. Nếu lục đạo thần thoại tái hiện sẽ còn khủng khiếp hơn đại kiếp nhiều. Cũng như trong một dòng sông sôi réo, con thuyền nhỏ gặp phải sóng lớn đã là tai họa diệt thân. Nhưng lúc nó ra biển lớn gặp phải ngàn tầng sóng gầm gào, lúc đó mới minh bạch tai nạn đáng sợ thế nào. Vậy đại lục đạo thật ra xuất hiện bao giờ? Những thế giới vẫn chưa hiện thân là như thế nào? Tứ tổ lắc đầu nói, ta không biết, muốn nhìn xa hơn phải đứng ở vị trí cao hơn nữa. Đáng tiếc ta chỉ đạt đến thế, nếu muốn biết thêm phải tiến một bước nữa. Các người đều còn trẻ, là bậc nam nhi tiềm lực vô hạn, chỉ cần nỗ lực sớm muộn gì cũng có ngày đứng trên đỉnh núi cao hơn chúng ta. Đương nhiên tình thế hiện tại vô cùng khẩn bách, vì thế mọi người nghị luận để tính đường về sau. Hiện tại ai cũng biết tương lai không xa sẽ phải đối diện với sự hùng hiểm muôn vàn. Cho đến nửa ngày sau, mọi người trên quảng trường mới giải tán. Thần Nam theo hai vị lão tổ rời khỏi đám đông, hắn nhìn thấy tám nữ tử thanh lệ xuất trần lặng lẽ đứng ngoài xa mà nhìn hắn. Trong lòng của hắn dấy lên cảm giác chua xót, biết đó là tình cảm của bát hồn nên vội quay đi hướng khác. Đó đều là những người chí thân nhất, nhất định hắn phải đến khấu đầu khấu kiến, nhưng hiện tại đang có bát hồn trên người thì không thể đến được. Thần Nam, cháu có cảm giác khó chịu không? Tư tổ hỏi. Sức mạnh của bát hồn chỉ tồn tại 3 ngày rồi sẽ tan biến. Cái gì? Chỉ có 3 ngày sao? Đại chiến mất 1 ngày 1 đêm, giờ còn chưa đầy 2 ngày nữa. Cháu vẫn còn nhiều việc quan trọng chưa làm. Ngũ tổ hỏi, cháu muốn làm gì? Thần Nam thật sự có nhiều việc phải làm. Trước tiên hắn định luyện hóa tàn phá thế giới, nhưng lập tức rũ ngay ý nghĩ khỏi đầu. Bát hồn tại thân, Tuy sức mạnh vô cùng nhưng thời gian không nhiều. Hơn nữa, đó không phải sức lực của bản thân. Khi bát hồn ly thể, có thể sẽ xảy ra nhiều sự bất trắc. Cháu muốn dùng tu vi siêu tuyệt hiện nay để luyện chế lại thanh đồng cổ mâu thành binh khí riêng. Hiện tại nó còn ở thái không, thần mâu chi hồn tuy trong tay cháu, nhưng linh hồn ấn ký của Tùng Tán Tức Bố còn chưa được rũ hết. Tư Tổ lại nói, thế hả, có bình hồn rồi thì yên tâm, ta sẽ chỉ cho cháu một con đường sáng. Sau khi rũ hết ấn ký của Tùng Tán Đức Bố, cháu nên xuống phòng Đồ Sơn ở nhân gian thử vận khí. Đương nhiên, vạn vạn lần không nên cưỡng cầu gì ở đó. Thần Nam nghe lời Tứ Tổ chỉ điểm, nhưng không chú ý đến cầu sau cùng, vạn vạn lần không nên cưỡng cầu gì ở đó. Phòng Đồ Sơn là nơi sát khí nặng nhất thiên địa, do ngàn tiên vạn quân hồn ngưng tụ lại mà thành, xứng danh cổ vãng kim lai đệ nhất ẩm địa. Nếu đem sát khí vô tận ở đây nhập vào thần binh, có lẽ sẽ luyện ra một cây hùng bình khoáng cổ tuyệt kim. Lục đạo thần thoại sẽ tái hiện. Hiện tại tình huống với các tù giả vô cùng khẩn trương, hắn cần nhanh chóng nâng cao thực lực. Hắn có cảm giác lúc đại long đao, liệt không kiếm, khốn thiền tác, hậu nghệ cung thoát đi, hắn sẽ không có món bình khí nào vừa tay nữa. Thanh đồng cổ mâu tuyệt không kém hơn mấy bảo vật đó, thậm chí còn mạnh hơn mấy món thần binh tàn khuyết linh hồn, luyện nó thành tuyệt thế hùng binh là lựa chọn tối ưu. Nếu liệt công kiếm, khốn thiền tác, hậu nghệ cung ra đi, hắn không có gì tiếc nuối mà có cảm giác giải thoát. Xưa nay hắn vẫn tin rằng có sức mạnh lớn nhất phải do mình luyện ra. Hắn rời nguyệt lượng bay đến thái không, ánh sao sáng rực, hắn đến vùng hư không từng xảy ra đại chiến. Thi hải của thiên mã nặng lẽ trồi nổi, đầu và thân thể đã phân ly. Thần Nam dùng thần mâu chi hồn đâm xuyên liền, phát hiện vẫn còn linh hồn dao động khe khẽ, một tia hư ảnh mờ mờ chưa hoàn toàn tắt đi, đang ngủ sâu để mà tu dưỡng. Thần Nam không hề dò dự, thần mâu phát ra thần quang sáng rực, nghiền nát thiên mã, linh hồn thần quang triệt để tắt ngóm. Nó là thiên mã, tuy đã đạt đến mức thiền dài sở cấp, tuy lúc trước hắn giết nó dễ dàng như ngựa thông thường, nhưng khi nó phục nguyên, còn hắn không còn sức mạnh của bát hồn, nó gần như vô địch thiên giới và nhân gian. Trong tình huống không có thiền dài cao thủ, không thể nuôi một mối đại họa được, chỉ còn cách diệt đi mà thôi. Thanh đồng cổ mâu ở cách đó không xa, không còn chút thần quang nào, nhưng thần Nam không dám coi thường, không bị vẻ ngoài của nó che mắt. Nó là tuyệt thế thần binh, sát phạt binh khí chân chính từ thời thái cổ truyền lại. Trong trận đại chiến, thần mâu chi hồn tuy không tổn hại, nhưng thanh đồng cổ mâu lại bị liệt không kiếm, đại long đao tạo thành những lỗ sứt mẻ, vết nghiêm trọng nhất gần như gãy gập. Nhưng thần Nam đem bình hồn nhập vào, tất cả tiền từ từ thay đổi, những nơi tổn hại dần liền lại như cơ thể có sinh mệnh. Quả thực thần binh có hồn phách hoàn chỉnh, quả thật hùng mạnh đến khó tưởng tượng nổi. Về mặt này, đại long đao liệt không kiếm không thể nào so nổi. Thời gian không nhiều nữa, hắn cầm thanh đồng cổ mâu nhanh chóng bay về thiên giới. Lúc tiến vào tầng không thiên giới, hắn phát giác những chỗ vỡ nát của thanh đồng cổ mâu tu bổ lại nhanh hơn hẳn. Từng đạo ánh sáng từ bốn phương tám hướng tụ về. Quan sát kỹ mới thấy đó là tinh kim chi túy trong truyền thuyết. Nghe đồn rằng ngàn thạch kim loại không luyện nổi một hạt tinh kim chi túy, gần như không thể tìm đâu ra chất liệu này. Bây giờ hắn mới viết vẻ ngoài trì xét của thanh đồng cổ mâu chỉ để mà che mắt, nó được đúc bằng tinh kim chi túy. Hiện tại nó cần tinh kim chi túy tu sửa bản thể nên phải thu gom từ khắp nơi lại. Đúng là bảo vật của bảo vật. Càng ngắm hắn càng không muốn buông ra. Hắn không thích dùng kiếm bởi thấy quá nhu nhược. Cái gì mà vương giả chi kiếm, bất quá là một món trang sức, không phải sát phạt chỉ bình chân chính. Hắn thích dùng trường đao, trường mâu, những binh khí đắc dụng nơi chiến trường. Tập hợp ưu điểm của đao và mâu, hắn quyết định nghĩ cách đúc cổ mâu thành binh khí hắn ưa thích nhất, phường thiền họa kích. Chế tạo thần binh dạng này, thần họa bình thường không được, nhất định phải là thiên họa, nơi địa hạch mới là lý tưởng. Trong lòng mách động, hắn nhớ đến nơi tiểu bất điểm khổ tu, tựa hồ nó cả ngày ngâm trong nhàm tương dưới lòng đất, lập tức bay về phía đó. Ta chỉ là một con chim nhỏ bé, muốn bay cũng không thể bay cao. Ta đi tìm mãi một vòng tay ấm áp, yêu cầu này cũng không cao. Trên miệng hỏa sơn, tiểu bất điểm đáng thương, toàn thân đèn nhánh, đôi mắt sáng rực hấp háy, nước mắt sẵn sàng rơi xuống. Nó đang đứng ở miệng hỏa sơn, hát bằng giọng nhỏ đến mức gần như không nghe rõ, tựa hồ ủy khuất cực điểm. Cách đó không xa, trên một đỉnh núi, một con cự điểu màu hoàng kim cao chừng 10 trượng đang oán than. Tiểu bất điểm ngươi nên biết trì túc, Người khổ thì ta ít khổ hơn chắc. Hai cánh của ta đã gãy mấy trăm lần, người cả ngày được ngâm mình còn gì nữa. Tiểu Bất Điểm đen sì lập tức gào lên tức giận. Tên biến thái, đồ phu, người còn bắt ta mỗi ngày phải đến địa hạch lấy thiền quả xong mới được quay về. Trời ơi, ta khổ quá. Đương nhiên, con chim đáng thương này là Tiểu Phượng Hoàng, còn kẻ xui xẻo cạnh nó là Hận Thiên Đê. Ngoài xa vang lên tiếng thét, Hận Thiên Đê, ta hạn cho người trong nửa thời thần bay xong 18 vạn dặm, Tiểu Bất Điểm đi lấy tiếp một ít thiên hỏa mới được về. Hận Thiên Đê hoảng sợ, vội vung cánh bay ngay. Tiểu Phượng Hoàng nghẹn ngào, đáng thương thầy, thần nam ca ca, tiểu long ca ca, dù cồn thúc thúc ở đâu rồi, mau đến cứu ta với. Hạo quang lóe sáng, Tiểu Phượng Hoàng cảm giác trên miệng hỏa sơn xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Nó rụi rụi cắm mắt đầy nước mắt trèo lên với vẻ không tin. Thần nam ca ca, cuối cùng ca ca cũng đến cứu muội rồi. Vù một tiếng, Tiểu Bất Điểm từ trên hỏa sơn bay lên, chui vào lòng thần nam, trần tình thường tầm cực điểm. Lệ Châu lăn xuống thánh thót, rụi rụi vào ngực của hắn như một cô bé chịu ủy khuất đã lâu. Đây là Phượng Hoàng Niết Bàn Chi Thân cùng thời đại với Thái Thượng Yêu Tổ Kim Dũng, Cốt Long Hỏa Nghĩ hay sao? Thật là ủy khuất quá đi. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin tiếp tục kính mời tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.